Thục Đoan cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán với Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Thục Đoan. Không biết ngày thứ sáu nay Thục Đoan khỏe không Thục Đoan?
Dạ vâng, ngày hôm nay thì trời rất là lạnh, anh Tiến Dũng đi ra ngoài mà giống như mình muốn bay theo gió luôn đó anh ơi.
Dạ hả? Vâng, ngày trời bắt đầu chuyển qua, bắt đầu từ từ thấy lá vàng rụng hết tất cả mọi nơi rồi. Đúng ra thì chúng ta đi về cái vùng Đông Bắc chúng ta mới gặp lá vàng nhiều, nhưng mà năm nay thì đúng ra ở Texas chúng ta lá vàng, lá thu vàng rất là nhiều. Nó giống như là ở vùng Đông Bắc vậy đó quý vị. Và chúng ta nhớ nha, mùa Texas này thì cái thời tiết đó Thục Đoan biết rằng nó rất là lạ lùng, khi mà nắng khi mưa bất thường, mà khi lạnh khi nóng nữa. Vậy chúng ta đi đâu mà chúng ta nên để cái áo ấm trong xe đó thì nó tốt hơn. Có nhiều người phải nói là ngày tối hôm qua đi ra đường thì rất là ấm áp, nhưng mà khi trở về nhà, trên đường về nhà thì lạnh vô cùng và họ không mang theo áo lạnh. Đó là thời tiết của Đà Lạt trong một giờ mà đã drop xuống khoảng 30 độ. Vậy thì chúng ta, quý vị nên nhớ trong cái mùa này chúng ta đi đâu thì nhớ đem theo áo lạnh để không chúng ta dễ bị cảm lạnh đó quý vị. Và để mở đầu chương trình thị trường kinh tế ngày hôm nay, tôi cũng xin mời quý vị đi qua về một vòng thị trường chứng khoán trước. Ngày hôm nay khi mở cửa thì Dow Jones đã lập cái mức kỷ lục một lần nữa là 16.013 điểm. Nó đã lên 3 điểm buổi sáng ngày hôm nay. Và Nasdaq đã lên 12 điểm. Và con điểm hiện tại bây giờ là 3.981 điểm. S&P 500 lên 2 điểm. Và con số hiện tại là 1.798 điểm. T-Note 10 năm là 2.77%. Dầu thô thì giảm 1 đồng 31 xu. Hiện tại một thùng dầu thô là 94 đồng 14 xu. Vàng thì tăng 2 đồng 60 xu, hiện tại một ao vàng là 1.246 đồng 10 xu. Và đó là tình hình sơ lược cho thị trường chứng khoán. Với cái lãi suất cố định cho buổi sáng ngày hôm nay là 4.37%, tuần rồi cao nhất là 4.34%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.39%, tuần rồi cao nhất là 3.44%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 35 xu, ở Việt Nam một Mỹ Kim mua vào là 21.120 đồng, bán ra là 21.330 đồng. Vàng thì mua vào là 35.930.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.980.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì ngày hôm qua chúng ta biết rằng khi mà cái thị trường về mua sắm của người dân nó tăng lên, đồng thời cái số thất nghiệp đã giảm, nó làm cho thị trường chứng khoán riêng về Dow Jones đã lên cái mức kỷ lục là 109 điểm ngày hôm qua. Nhưng mà ngày hôm nay là lập kỷ lục mới là 16.013 điểm. Ngày hôm qua là 16.000 điểm. Và đây là con số kỷ lục, nó đã tăng lên 109 điểm ngày hôm qua. Và chúng thấy rằng khi mà thị trường kinh tế của Hoa Kỳ nó có phần biến động, thì kinh tế và đặc biệt về thị trường chứng khoán cũng biến động theo. Và đặc biệt hai cái mức mà người ta cân đo về cái số thị trường là về lao động, chỉ số lao động, cái nạn thất nghiệp của Hoa Kỳ cũng như là chỉ số tiêu dùng của người dân. Và một bản tin và đưa ra tối ngày hôm qua, nó nói về cái tình trạng homeless. Nếu mà sống ở Hoa Kỳ thì quý vị nghĩ rằng Hoa Kỳ không có những người vô gia cư, nhưng thật sự ra Hoa Kỳ có số người vô gia cư không phải là nhỏ. Nhưng mà trong cái năm nay đó thì phải nói là chính phủ Hoa Kỳ họ đã thúc đẩy, dùng cái từ gọi là Tiến Dũng dùng cái từ ở Việt Nam mà cách mạng dùng là xóa đói giảm nghèo đó quý vị. Thì phải nói rằng trong cái năm nay thì Hoa Kỳ có cái tiến độ rất là khả quan hơn. Hiện tại bây giờ trên toàn quốc Hoa Kỳ có khoảng 610.000 người homeless, tức là vô gia cư. Họ sống trong những cái shelter, những cái nhà mà gọi là dùng cho những người vô gia cư ở đây. Họ sống, và đặc biệt những người này có một cái phần nào đó được chính phủ cấp nhà, tức gọi là HUD, House Urban Development. Những cái nhà này, khi nhà chính phủ bị những nhà này bị bỏ, chính phủ own là những nhà này và cho người dân mướn lại. Và so với năm 2010 đó, là con số người dân mà vô gia cư là 6%, bây giờ đã giảm xuống còn 4% trên toàn quốc. Và đây là con số rất là tốt. Riêng về cái số người mà gọi là vet, những người về cựu quân nhân đó, nó đã giảm xuống còn 24%. Con số này đã tăng rất là nhiều cho từ năm 2010. Rất là cao. Khi mà chúng ta biết rằng, nói sơ ở đây, cái vet đó là những người gọi là cựu quân nhân. trở về từ những chiến trường như Iraq, Afghanistan. Nhưng mà trước đây những cái người cụ nhân mà ở chiến trường Việt Nam cũng vậy nữa. Cái đời sống của những người này rất là phức tạp, thưa quý vị. Đa số trở về từ chiến trường mà khủng hoảng về tinh thần rất là nhiều, và họ đã dùng rượu bia cũng như là drug. Thì chúng ta nên nhớ rằng những người nào mà nghiện ngập rượu hay nghiện ngập về drug đó, mà có được căn nhà ở đó là điều rất là lạ trên quốc gia của Hoa Kỳ. Vì thấy rằng những người nào mà từ cựu quân nhân trở về chiến trường Việt Nam hầu như là đa số là không có nhà cửa, họ đã nghiện ngập và đã rớt vào tình trạng homeless, và chính phủ đã giúp đỡ những người này qua cái chương trình HUD, và hiện tại bây giờ con số này đang thuyên giảm. Và theo cho biết rằng từ năm 2010 đến năm 2013, những con số người homeless đã giảm đáng kể, tổng số khoảng giảm đến 16%, kể cả hai vùng, những người vô gia cư không phải là veteran, cũng như những người về, những người vô gia cư người dân của Hoa Kỳ. Và trong 3 năm đó thì con số này đã giảm 16%, đây con số giảm rất là đáng kể cho những năm 3 năm từ 2010 đến 2013. Và chúng ta nhớ rằng Hoa Kỳ mặc dầu đất nước là thiên đường nhưng mà cũng không có thiếu những người nghèo khổ đó, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng là một lời chia buồn cho Shear. Mà chúng ta biết Shear là một cái công ty bán lẻ rất là nhiều mặt hàng, mà chúng ta biết rằng như là những đồ sửa chữa phụ tùng, những cái dụng cụ phụ tùng để sửa xe, sửa nhà vân vân. Nhưng mà nhiều năm vừa qua thì Shear không có ăn nên làm ra, và họ đã phải dần dần đóng cửa lại nhiều cái cửa tiệm. Và đa số những cửa tiệm này đó là gọi là cái lease, cái là cái thuê của nó expire. Thí dụ như họ mướn cái cửa tiệm đó 5 năm, và sau 5 năm nữa họ không có sign contract nữa mà họ đóng luôn cái cửa tiệm này. Và chúng tôi biết là Shear và Kmart là hai cái công ty này đã sát nhập chung với nhau, và họ có trên 2.000 cửa tiệm. Và từ năm 2010 cho đến nay thì đa số những cửa tiệm này họ đóng dần dần khi mà cái thuê mướn mặt bằng của họ đã quá hạn thì họ không có thuê lại nữa, họ không có ký contract lại mà họ đã đóng cửa luôn. Và thấy rằng từ từ cái công ty này nó càng biến dần dần trên thị trường của Hoa Kỳ. Không biết rằng trong những năm sắp tới sẽ như thế nào, nhưng mà theo lời của ông Chief Executive là Edward Lambert thì ông nói rằng hiện tại bây giờ họ đang bị struggling, tức là đang bị khó khăn về tiền mặt, và hy vọng rằng qua năm 2014 sẽ có sự biến đổi. Một là Shear sẽ đứng vững với ít cửa tiệm hơn, hai là hoàn toàn không còn cửa tiệm nào cũng như là Kmart trên toàn nước Mỹ. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này Tiến Dũng xin gửi đến tất cả quý vị đồng hương nào bên ngoài. Và bản tin này không phải Tiến Dũng nói ra, nhưng mà bản tin này dựa trên khoa học và dựa trên những nhà gọi là bác sĩ tâm lý rất là lớn của London. Từ cái Plus One họ đưa ra thì họ nói rằng nếu mà quý vị lười, quý vị sẽ chết rất là sớm. Cái câu chuyện này họ đưa ra rằng nếu mà đặc biệt họ làm thống kê cho những người unemployment, những người mà gọi là thất nghiệp, họ là ngồi ở nhà không làm gì hết, và từ từ họ chết sớm hơn những người đi làm. Và cho thấy rằng chúng ta lao động càng nhiều thì chúng ta càng sống thọ. Cái đơn giản như thế này, khi mà chúng ta ngồi không mà chúng ta không làm việc đó, thì cái telomere, chúng ta biết telomere là cái khúc mà trong cơ thể chúng ta nó dài bao nhiêu là nó sẽ chỉ định chúng ta sống bao nhiêu. Mà chúng ta có cái telomere mà nó ngắn á, thì chúng ta sẽ chết sớm. Và khi mà chúng ta ngồi không, chúng ta không làm gì hết á, thì cái telomere này nó sẽ cắt dần dần, nó ngắn dần. Và khi cái telomere này nó càng ngắn á, thì cái đời sống chúng ta nó càng ngắn. Vậy thì họ theo như cái lời của bà bác sĩ Jessica Boston ở trường đại học London, thì bà khi mà qua nhiều năm nghiên cứu thì bà cho biết rằng người càng lười thì sống càng không được thọ, là giảm thọ càng nhiều. Vậy thì một lời nhắn nhủ, quý vị nên siêng năng làm việc. Nếu quý vị không làm việc, chúng ta bị thất nghiệp đó, thì chúng ta cũng siêng năng tập thể dục. Vậy thì giúp cho cái telomere chúng ta nó không bị ngắn mà nó tiếp tục dài ra. Vậy thì một lần nữa, lao động là vinh quang đó, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì quý vị nào mà đã có tiền gửi cho nhà băng đó, thì quý vị muốn biết nhà băng chúng ta, nhà băng nào là hiện tại bây giờ băng giàu nhất. Thì một trong đây là có 5 nhà băng trên nước Mỹ là những nhà băng lớn nhất. Đầu tiên chúng tôi biết rằng cái nhà băng đứng đầu đó, top đó, là Chase Morgan, JP Morgan. Chúng tôi biết rằng hiện tại về cái tổng tài sản của họ là 2.460 tỷ Mỹ Kim, tức là 2.460 trillion dollars. Và đứng thứ nhì trên toàn nước Mỹ, nhà băng lớn là nhà băng Bank of America, 2.120 tỷ, tức là 2.12 trillion. Và đây là hai nhà băng trong năm nhà băng lớn mà có tổng tài sản nhiều hơn 2.000 tỷ. Và cái thứ ba là Citigroup có khoảng 1.890 tỷ mỹ kim, tức là 1.89 trillion. Và hiện tại bây giờ đứng thứ tư là Wells Fargo, đứng thứ tư là 1.480 tỷ mỹ kim, và đứng thứ tư tức là 1.48 trillion. Và đứng thứ năm là nhà băng Mellon Bank, Bank of New York đó, thưa quý vị, là 371 tỷ mà thôi. Và đó là năm cái nhà băng lớn nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ. Mà nếu quý vị thì ông bà xưa có nói là chọn mặt gửi vàng. Quý vị nào có gửi tiền nhà băng thì chúng ta nên gửi cái nhà băng nào mà có tiền tổng tài sản nhiều thì cái xác suất nó thấp hơn. Và một bản tin kế tiếp thì một bản tin này Tiến Dũng xin gửi vị đặc biệt về đồng hương của chúng ta. Chúng ta biết rằng trong cái mùa lễ này đó có rất nhiều nhà băng sẽ offer cho chúng ta, tức là họ sẽ đưa chúng ta một cái điều kiện là mượn tiền zero interest, tức là sẽ không có lấy tiền lời chúng ta trong vòng bao nhiêu năm đó. Có nhà băng 2 năm, có nhà băng 1 năm, có nhà băng 3 năm. Nhưng mà cái điều chúng ta nên nhớ ở đây, trong 2 năm đó hoặc là 3 năm đó chúng ta không trả tiền lời, nhưng mà chúng ta phải cẩn thận. Chỉ cần một lần chúng ta miss cái payment, tức là chúng ta quên trả tiền đó, là họ sẽ dùng cái từ là compound interest. Hoặc là chúng ta trả đến 36 tháng hay là 10 tháng hay là 12 tháng gì đó, chúng ta đã xong cái nợ rồi, nhưng mà chúng ta chỉ cần thiếu một đồng thôi là chúng ta cũng bị compound interest. Cái compound interest là như thế nào? Chẳng hạn như chúng ta mượn tiền 2013 và chúng ta sẽ được quyền trả hết 3 năm sau là 2016, chúng ta sẽ trả hết số tiền đó. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó chúng ta trả trễ hoặc là chúng ta trả thiếu payment thì chúng ta sẽ bị nhà băng tính tiền lời từ đầu năm 2013, cái thời điểm mà chúng ta mượn tiền đó, cho đến năm 2016. Họ sẽ compound interest tất cả và tính sổ chúng ta một lần. Vậy thì quý vị nên cẩn thận. Chúng ta mượn tiền, đây là con dao hai lưỡi. Nó lợi về cho chúng ta về cái mặt mà chúng ta không cần phải trả tiền lời, nhưng nó rất hại khi mà chúng ta quên trả tiền hàng tháng, hoặc là chúng ta chỉ cần thiếu một đồng, hai đồng khi mà chúng ta đã hết rồi, thì họ sẽ tính tiền lời chúng ta. Và trung bình average cái tiền lời của những cái nhà băng này đã họ tính chúng ta từ 25% trở lên. Vậy chúng ta tưởng tượng chúng ta mượn khoảng chừng 8.000, để thí dụ thì 8.000 để mua ghế đi, chúng ta cũng được khoảng 24 tháng không trả tiền lời, đúng không? Mà chúng ta quên đi đó, chúng ta cuối năm thì về 2013 và đến cuối năm 2015 chúng ta phải trả hết khoản tiền đó, mà chúng ta lỡ không trả đó thì tiền lời chúng ta tính lên đến khoảng 1.000 đồng hay là vài ngàn đồng, cứ thưa quý vị. Đây là con số không phải là nhỏ với cái số tiền lời. Vậy thì quý vị nên nhớ, chúng ta mượn tiền thì chúng ta nên trả đúng thời hạn, hoặc là chúng ta phải trả cho đúng thời hạn, trước thời hạn thì hay hơn. Còn không thì chúng ta phải trả tiền lời rất là nhiều. Cái trung bình hiện tại về một người dân ở Hoa Kỳ thiếu nợ là 6.700 Mỹ Kim. Và chúng ta có thể mượn thêm nữa thì chúng ta nên nhớ trả cho đúng. Hiện tại bây giờ nhiều công ty mà đã phải trả tiền lời rất là cao, như Amazon, Apple, Lowe's, Walmart, rồi Macy v.v. Đây là những công ty mà bán lẻ chúng ta mượn tiền, chúng ta trả tiền lời. Nếu mà chúng ta không trả đúng thời hạn, chúng ta phải trả tiền lời rất là cao. Một lời nữa, quý vị nào đã có một cái lần mượn tiền mà không trả tiền lời trong vòng 24 tháng hoặc là 48 tháng, quý vị nên trả đúng thời hạn và quý vị nên trả cho trước thời hạn. Vì vậy nếu mà chúng ta trả trễ hơn, chúng ta sẽ trả tiền lời rất là nhiều, rất là thê thảm. Và một bản tin cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay thì chúng mình xin gửi đến bạn là một cái bản tin này nó hơi buồn chút xíu cho cái gọi là cái đời sống của con người ngày hôm nay. Một người đàn ông rất là thành đạt mà retirement business, ông là làm về người ông thương gia, ông đã retire, ông sống ở Memphis, Tennessee, và ông đã qua đời năm 2012. Ông đã để lại 5 người con, 12 người cháu nội và 6 người chắc. Và khi mà ông qua đời như vậy đó, tài sản ông để lại là khoảng 250.000 tiền mặt và 4.270 cái square feet, cái nhà rất là lớn, thưa quý vị. Cái nhà mà 4.270 square feet là nhà này lớn lắm, nhưng mà ông không có để lại cho con ông, không để lại cho cháu ông, cũng không để lại cho chắc ông những cái tài sản này. Cuối cùng ông đã viết lại cái di chúc, ông để lại cho hai con mèo. một con tên là Fisco, một con tên là Jake. Và cái điều này khi mà luật sư đọc cái di chúc này đó, thì có mời cả những cái đài truyền hình đến. Và khi mà phỏng vấn thì người gia đình này họ không muốn comment, tức là họ không muốn nói nhiều về cái chuyện mà để di chúc lại cho hai con mèo, thay vì để cho 5 người con hay 12 người cháu hoặc là 6 người chắc. Cái lý do này đã lên một cái tiếng nói mà hiện tại bây giờ toàn nước Mỹ họ cũng đang có một tiếng nói. Con người sống với con người như thế nào mà cuối cùng người ta chết, người ta để lại cái tài sản cho con vật. Vậy thì đây một lời nhắn nhủ chúng ta nhân lễ tạ ơn năm nay. Quý vị nào mà có đi làm thì quý vị nên nhắn lại một ngày, nhính là một ngày này không đi làm mà để tụ họp gia đình, mà chúng ta để nâng nút lên cái gọi là cái tình yêu của gia đình, để không có xảy ra những tình trạng như vậy nữa. Chú thấy rằng cái điều mà ông này ông qua đời mà ông để lại 250.000 cũng như cái nhà 4.200 square feet này cho hai con mèo thì cái điều đáng buồn. Đây là một cái tiếng chuông lắng động về cái tình người ngày hôm nay đó quý vị. Giờ này xin trở lại với Thục Đen.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng. Nghe cái bản tin của anh mà thiệt là thấy nó hơi chua xót làm sao đó anh. Bởi vì ở giống như ở Việt Nam á, con người thì đối xử bị đối xử không có bằng một con vật, nhưng mà bên đây một con vật mà đối xử hơn một con người nữa, thì thấy mỗi cái đất nước, mỗi cái hoàn cảnh, tự nhiên mình thấy nó cái tình người của nó có sự chênh lệch và có cái sự phân biệt rất là cao đó anh.
Vâng, đúng như vậy đó Thục Đoan. Ví dụ đọc bản tin này cũng thấy chua xót cho cái gọi là cái tình người ngày hôm nay. Có thể là vì đời sống bận rộn rồi về gia đình vân vân, họ đã không có để ý đến cái bậc gọi là sinh thành của mình nhiều. Vì thế đã làm cho họ, chúng tôi biết là người già ở đây nó cô đơn lắm, nó cô đơn vô cùng. Mà Tiến Dũng đã từng gặp những người già đi vào những cái nơi mà nursing home đó, họ cô đơn buồn lắm. Chúng ta đến gặp họ, họ vui vô cùng. Vì thế khi cái người đàn ông này họ qua đời, chắc là trong một chuỗi thời gian dài, mặc dầu có nhiều con, nhiều cháu, nhưng mà ông đã sống trong cô đơn, ông làm bạn hai con mèo này. Vậy thì quý vị nào mà có người cha mẹ hay là ông bà, hiện tại bây giờ quý vị nghĩ rằng cha mẹ chúng ta có cô đơn không? Nếu mà nghĩ có thì chúng ta nên để dành nhiều thời gian cho cha mẹ chúng ta. Không phải nghĩ về cái số tiền mà gọi là cái will, tức là cái tiền mà gọi là để dành cho chúng ta, nhưng mà chúng ta nên chỉ với cái tình người chút xíu. Phải spend time more với những người lớn tuổi, vì thời gian đặc biệt ở Hoa Kỳ này đó, những người lớn tuổi rất cô đơn, thưa quý vị. Và đó là bản tin cuối cùng mà Dũng gửi đến quý vị. Và không quên chúc quý vị có một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc với gia đình. Xin cảm ơn quý vị, cảm ơn Thục Đoan.
Dạ vâng, xin chào anh và xin hẹn anh vào chương trình lần tới.